Linh vực, chương 542. Đại băng liệt, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Băng linh trốn kỹ ở trong cơ thể già nguyệt, trốn ở trong cơn lốc dòng khí lạnh, vừa thấy phong ma bi ở sau khi phong ấn thủy linh, thần uy càng sâu, cũng như có chút sợ hãi. Hô hô hô, cơn lốc dòng khí lạnh bọc băng linh, lại đột nhiên từ táng thần chi địa bay đi, hướng các ngọn núi băng bên ngoài hồ băng chạy đi. Vù vù vù, trên mặt phong ma bi bắn ra vô số cột sáng, đánh về hướng sông băng chung quanh. Hoành đùng đùng, các ngọn núi băng mấy ngàn trượng quanh táng thần chi địa liên tiếp truyền đến tiếng đổ vỡ sụp đổ, trên thân núi vô số táng đá lớn lăn xuống. Mỗi một tảng đá khổng lồ, đều to cỡ căn phòng, lực đánh kinh thiên động địa. Một cái tiếp một cái vết nứt như là dòng sông dài uốn lượn từ bề mặt hoang nguyên nứt ra. Hô hô hô, trong khe hở vỡ ra trên mặt đất phun trào ra hỗn tạp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, bảy thứ năng lượng dao động mênh mông tinh luyện, phía chân trời xám xịt của thần táng tràng, cùng giống như xé rách xuất hiện ra khí tức linh lực nồng đậm vô cùng. Linh lực thật nồng đậm tinh thuần, mắt Tạ Tĩnh Tuyền hiện ra quang mang kỳ lạ, mọi người từ khi bước vào thần táng tràng, qua lại từng cái cấm địa. Đều không cảm giác được linh khí trong thiên địa. Bọn họ gặp được chỉ là lực lượng khí thức một thuộc tính, đối với võ giả tu luyện linh quyết khác nhau mà nói, năng lượng chỉ một thuộc tính này căn bản không thể hấp thu. Nhưng ở một khắc này theo phong ma bi cùng tám cái đầu cực lớn thay đổi, thần táng tràng như trời nứt đất tan, phóng ra dòng khí năng lượng làm người ta mê say. Bồng bồng, tám cái đầu cực lớn, như mặt trời chói mắt, một bên bốn cái, như đá lãn nặng nề va chạm hướng vượn khổng lồ cùng người khổng lồ. Vô số phù văn thần bí, thì là hấp thu thiên địa linh khí bỗng nhiên toát ra, bảy thứ năng lượng khác nhau nhanh chóng ngưng tụ lại. Không bao lâu từng cái phù văn to lớn, như uống sảng khoái năng lượng bành trướng lên, lóng lánh hào quang kinh người. Những phù văn đó như chịu phong ma bi điều khiển, đột nhiên như trang giấy đánh về phía vượn khổng lồ cùng người khổng lồ. Phù, phù, vượn khổng lồ cùng người khổng lồ kịch liệt thở hổn hển, trong mắt toát ra ý sợ hãi. Từng mảng quầng sáng kéo phù văn to lớn rơi xuống trên người chúng nó, hai tộc nhân cự linh tộc này bị kim linh thổ linh dựa vào như là lập tức bị một lần nữa phong ấn. Động tác của vượn khổng lồ, người khổng lồ chậm chạp đi vô hạn, thân thể cao trăm mét bị cứng rắn phong ấn giam cầm, không thể động đậy nữa. Bảy đạo xiềng xích thần quang thuận thế từ trên mặt bia kéo dài xuống, phân biệt chụp ở thân vượn khổng lồ cùng người khổng lồ. Cùng lúc đó, đầu tám đại thần thi trong từng đôi mắt cùng hiện lên ý kinh sợ dữ tợn. Con người bọn họ gắt gao trừng lên, vượn khổng lồ, người khổng lồ, giống như đang uy hiếp không tiếng động. Như thế mấy giây sau, một đạo thổ chi hồn quang thuần túy, một đạo kim duệ hồn lực vàng óng ánh, giống như cùng đường, rốt cuộc chủ động từ trong cơ thể vượn khổng lồ cùng người khổng lồ đi ra. Mọi người còn chưa thấy rõ, xiềng xích thần quang lập tức trói buộc kim linh, thổ linh, đem chúng nó nháy mắt hút vào mặt phong ma bi. Ở sau thủy linh, kim linh cùng mộc linh cũng bị phong ma bi hút. Kể từ đó, bảy đại linh thế cũng chỉ còn lại băng linh vẫn trốn chạy bên ngoài, còn chưa bị trấn áp phong ấn. Cạch, lại, góc truyện audio.com, cạch, Địch Phi cùng Tạp Đăng hai người, một còn sống, một sớm đã chết, bọn họ phân biệt từ trên người vượn khổng lồ cùng người khổng lồ ngã nhào xuống. Phong ma bi lơ lửng cao cao ở táng thần chi địa, đầu tám cái thần thi, như đèn sáng to lớn di động, ngay tại bên cạnh phong ma bi qua lại không ngớt, lấy thần uy vô cùng trấn áp toàn bộ thần táng tràng. Hô hô hô, một con rắn dài 5 thước màu bạc sáng, bị lực lượng nào đó hấp dẫn, từ thủy chi cấm địa bay tới. Đây là thủy linh chân thân, ở sau khi hồn phách thủy linh bị phong ấn, thân thể nó tự nhiên cũng khó trốn phong cấm, cũng bay vào trong phong ma bi biến mất. Không qua bao lâu, một con xuyên sơn giáp màu vàng đất trên người phóng ra đại địa lực thuần túy cũng bị lực lượng phong ma bi từ thổ chi cấm địa trói buộc đến. Thổ linh chân thân cũng bị phong ma bi nuốt. Lại một lát, một linh thú hình thái con nhím ánh vàng rạng rỡ cũng từ kim chi cấm địa bay tới, tương tự bị phong ấn lại. Đến đây, hồn phách cùng linh thể thủy linh, thổ linh, kim linh, toàn bộ đều bị phong ma bi nhốt lại, không thể gây sóng gió nữa. Hoành đùng đùng, ở thủy chi cấm địa, thổ chi cấm địa cùng kim chi cấm địa truyền đến tiếng nổ mãnh liệt, thanh âm lớn cả thần táng tràng đều có thể nghe thấy. Cùng với băng chi cấm địa, các ngọn núi băng tuyết sụp đổ, mặt đất xé rách, bầu trời dâng lên linh khí nồng đậm, mọi người đều hoảng sợ hẳn lên. Bọn họ sinh ra một loại cảm giác đáng sợ, thần táng chàng sắp phát nổ rồi. Sao lại thế này? Đỗ Hướng Dương la hoảng lên. Không biết giống như bởi vì thủy linh, thổ linh, kim linh phong ấn, bởi vì băng linh bỏ chạy tác quái kết giới cấm chế cổ xưa nào đó của thần táng chàng, vô hình chung bị phá nứt. Ánh mắt Tuyết Mạch Viêm mờ mịt. Ngươi là nói, thần táng chàng chỉ sợ bị hủy rồi. không đơn giản là băng chi cấm địa, 6 đại cấm địa khác cùng ở trong vụ nổ dần dần sụp đổ. Tần Liệt ngạc nhiên, có lẽ là như thế. Tuyết Mạch Viêm cũng không dám xác định, lúc mọi người nói chuyện, bọn họ chưa chú ý tới. Huyết yêu bị băng linh đóng băng, khí tức hàn băng trên người nhanh chóng hạ thấp. Huyết quang nhỏ bé không ngừng qua lại ở trên người huyết yêu, càng lúc càng rõ ràng mãnh liệt. Nếu có ai có thể xâm nhập trong huyết yêu, sẽ phát hiện Khương Thiên Hưng ngồi ngay ngắn ở chỗ não hải huyết yêu, đôi mắt màu đỏ tươi, đang nhìn chằm chằm một mảnh xương huyết quang rạng rỡ trong tay. Vù, bên cạnh Tần Liệt di thể huyết chi thủy tổ, không chịu khống chế bay ra ngoài, thăng hướng huyết yêu. Hắn như là cảm giác được khí tức gì quen thuộc, hoành, khí tức huyết sát kinh người, lại một lần nữa từ trong cơ thể huyết yêu ầm ầm bùng nổ, huyết yêu trong khoảnh khắc khôi phục hành động. Đôi mắt Khương Thiên Hưng vốn nên điên cuồng hiếu sát, kỳ dị hiện ra một tia tỉnh táo, hắn như là trong thời gian ngắn khôi phục lý trí. Dĩ huyết vi dẫn, dĩ thần vi đạo, trúc tạo huyết kiều. Khương Thiên Hưng ôm mảnh xương gầm nhẹ, hô, chỉ thấy huyết yêu hướng lên trời rít gào, chỗ ngực bụng đột nhiên nở ra một cái lỗ lớn đầm đìa máu. Ở trong cái lỗ lớn đó, mọi người sinh ra cảm giác đáng sợ, không gian vỡ ra, thời không hỗn loạn. Vô số cột sáng đẹp mắt như ngân hà, như lực lượng trùng kích toái mang, ở trong lỗ máu kia xuyên thấu đi ra. Lỗ máu không ngừng phình to, lực không gian hỗn loạn bên trong càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng hiện hữu. Phế vật, góc truyện audio.com, sao đến bây giờ mới đả thông cầu máu? Một thanh âm âm trầm từ trong lỗ máu đó truyền ra. Một đạo huyết quang hiện lên, sau chỉ thấy một người trung niên tuấn giật bất phàm, người này mặc áo choàng đỏ rực, trong một đôi mắt màu đỏ tươi lóe ra hào quang yêu dị, đột nhiên xông ra ngay tại phía dưới huyết yêu. Hắn là xuyên qua cầu máu mà đến. Khương chú chiết, Tuyết Mạch Viêm cắn môi, lấy hận ý khắc cốt minh tâm quát. Phụ thân, ở giữa xuất hiện rất nhiều biến cố, còn thiếu chút nữa không thể đem cầu máu quán thông. Thanh âm Khương Thiên Hưng từ não hải huyết yêu truyền đến. May mà cuối cùng là thành công đem chuyện cha phân phó làm xong rồi. Đồ vô dụng, ngươi để ta ở bên ngoài, đợi ước chừng 7 tháng lẻ 9 ngày. Khương chú chiết quát lớn, cầu máu đúc xong, Khương chú chiết từ trong đó đi ra, hiện thân ở táng thần chi địa. Khương Thiên Hưng giúp ở trong cơ thể huyết yêu, vừa thấy phụ thân đến, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng từ trong đầu huyết yêu bay ra, đứng ở bên cạnh Khương chú chiết. Bởi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi 6 đại linh thể liên tiếp bị phong ma bi phong ấn, theo 6 đại cấm địa sụp đổ, kết giới lực tràng nào đó quanh năm giam cầm bao phủ thần táng tràng, bị vô tình phá hoại. Như vậy, hạn chế của thần táng tràng đối với người tiến vào cũng không còn tồn tại nữa. Cũng bởi như thế, Khương Thiên Hưng mới có thể thông qua cầu máu huyết yêu xây dựng, để phụ thân có thể bước vào thần táng tràng. Khương chú chiết đứng ở nơi đó, thần thái thong dong tự nhiên, người này diện mạo tuấn dật tuy đã tới trung niên, vẫn tỏ ra phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lỗi lạc như văn sĩ. Ngược lại là con hắn Khương Thiên Hưng, so với hắn trẻ tuổi hơn rất nhiều, nhưng bất luận là diện mạo hay khí thế phong độ, đều kém hắn xa xa, như là không di truyền được tinh túy của hắn. Ở trong mắt mọi người, sư đệ này của huyết lệ, nhìn từ trên tướng mạo quả nhiên là diện mạo bất phàm. So với hắn, diện mạo huyết lệ yếu hơn không chỉ một bậc, ngay cả khí thế tựa như cũng kém một ít. Ở Tần Liệt đến xem, trong rất nhiều người cảnh giới cao thâm hắn quen biết, chỉ luận khí độ mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Mộc mới có thể sánh với người này. Huyền Thiên Minh Tống Vũ, Tạ Diệu Dương, Nhiếp Vân, còn có Thánh Chủ Bát Cực Thánh Điện cùng Khương chú chiết này so sánh, đều không phải một cái cấp bậc. Vù, di thể huyết chi thủy tổ từ ven hồ băng đánh xuống, bắn về phía Khương Thiên Hưng. Thị huyết long ở trên cánh tay hắn, một đôi mắt rồng huyết quang rạng rỡ nhìn chằm chằm một mảnh xương màu máu trong tay Khương Thiên Hưng. Huyết điển, Tần Liệt và Tuyết Mạch Viêm đồng thanh kêu sợ hãi ra tiếng. Ở trong tay Khương Thiên Hưng, một mảnh xương màu máu nọ cùng một khối Tần Liệt lúc trước nắm giữ quả thực giống nhau như đúc. Huyết điển chia làm hai bộ thượng hạ, cho tới nay, huyết sát tông có được đều chỉ là thượng bộ huyết điển, chỉ cần chỉ là nửa bộ huyết điển, đã khiến huyết sát tông một thời cường thịnh vô cùng, tung hoành bạo loạn chi địa một thời. Nửa bộ huyết điển khác huyết sát tông chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm, lại mãi chưa có đầu mối. Ai cũng chưa từng dự đoán được nửa bộ huyết điển kia lại sẽ ở trong tay cha con Khương gia. Huyết tổ sở dĩ không chịu Tần Liệt khống chế cắm đầu lao xuống, hiển nhiên cũng là bởi vì cảm giác được khí tức nửa bộ huyết điển này cho nên mới lao. Góc truyện audio.com, nhanh đến, huyết điển, do mảnh xương của huyết chi thủy tổ, lấy tinh huyết rèn luyện chế thành, cùng huyết tổ có liên hệ thần diệu, cùng thị huyết long cũng có hô ứng kỳ diệu. Di thể thủy tổ còn có chí bảo tông môn thị huyết long. Hay thay, mắt thấy huyết tổ hóa thành một đạo huyết quang lao tới, vẻ mặt Khương Trú Chiết vui vẻ, hắn nâng tay vồ một cái, liền đem khối huyết điển kia trong tay Khương Thiên Hưng nắm giữ. Nửa bộ huyết điển này, vừa vào trong tay Khương Trú Chiết đột nhiên truyền ra huyết khí mãnh liệt vô cùng vô tận. Ồ, Khương Trú Chiết hồ khẽ một tiếng, một đôi mắt yêu dị dọa người chợt hiện một tia ngạc nhiên. Nửa bộ huyết điển thượng, lại cùng ở trong cơ thể thủy tổ. Thông qua nửa bộ huyết điển hạ, Khương Trú Chiết lập tức điều tra rõ, ở trong di thể huyết chi thủy tổ còn có nửa bộ huyết điển. Nửa bộ huyết điển kia chính là vật Khương Trú Chiết sau khi giam cầm huyết lệ, đã tra tìm nhiều năm. Di cốt huyết tổ thị huyết long, huyết điển, ba thứ này đều là chí bảo của huyết sát tông, chính là mục tiêu theo đuổi suốt đời của Khương Trú Chiết. Này, ở táng thần chi địa này, hắn vừa buông xuống, liền phát hiện ba chí bảo tập trung ở trong cơ thể một mình huyết tổ, điều này có thể nào không làm hắn mừng rỡ như điên. Hô, thân thể Khương Trú Chiết đột nhiên bắn ra, nháy mắt chui vào trong cơ thể huyết yêu kia. Hú, huyết yêu hét một tiếng giận dữ, trên người bột phát ra khí tức huyết sát vô biên, từng cái xúc tu màu máu, như bạch tuộc từ trong cơ thể huyết yêu đưa ra, vặn vẹo, như mãng xà màu máu chui vào từng cái di thể thái cổ sinh linh bên cạnh. Ọc ọc, ọc ọc, xúc tu mãng xà màu máu điên cuồng nuốt đem máu tươi lưu lại trong các di thể thái cổ sinh linh hấp thu. Nhất nhất rơi vào trong bụng huyết yêu. Trong khoảnh khắc trên người huyết yêu phóng ra khí tức huyết sát đã vượt qua lúc trước mấy lần. Hoành, di thể huyết chi thủy tổ đánh đến bên cạnh huyết yêu, bị một đám mãng xà trên người huyết yêu gạt hất làm huyết chi thủy tổ bị hất xa xa đến một bên. Tần Liệt, khối thân thể này của huyết tổ, không có ngươi vặn vẹo điều khiển, tựa như không thể vận chuyển huyết linh quyết, không phóng thích ra uy lực. Đỗ Hướng Dương hô, phòng ma bi lơ lửng cao cao táng thần chi địa chấn nhiếp vô chi thủy tổ, đầu tám thần thi chuyển động một phen, bỗng nhiên hướng tới ngọn núi tuyết xa xa rời đi. Giống như đi điều tra động hướng của băng linh, bốp bốp bốp, từng đạo thần quang trong phong ma bi, lại một lần nữa bắn nhanh ra, hướng vô chi thủy tổ cùng Khương Trú Chiết hóa thân huyết yêu đánh tới. Ngay lúc này, huyễn ma tông tuyết mạch viêm cắn hàm răng bạc trong đôi mắt sáng lóe ra hàn quang rạng rỡ cũng từ ven hồ băng lao xuống. Bóng người nàng ở giữa không trung co duỗi từng cái ảo giác tuyệt đẹp, lập tức bắn về phía cha con Khương Thiên Hưng, Khương Trú Chiết. Người cả nhà nàng đều là bị Khương Trú Chiết làm hại, cha bị nhốt ngàn năm, mẹ bị thương nặng, nàng sinh ra thọ linh đã không đủ. Tất cả cái này đều là hậu quả xấu Khương Trú Chiết gieo xuống. Tuyết chất nữ, cháu gái, ngươi không nên tiến vào thần táng chàng, ai. Thần kỳ, Khương Trú Chiết trong huyết yêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, như là có chút cảm khái. Một đạo huyết quang dài nhu hòa từ ngực huyết yêu bay đến, như sợi dây kết nối màu máu mềm mại, nháy mắt đem thân thể nhỏ nhắn linh lợi của tuyết. Cốc truyện audio.com, mạch viêm bao lấy, huyết quang như cầu vồng màu máu lẳng lặng lơ lửng hư không, tuyết mạch viêm bị trói buộc trong đó, nghiến răng nghiến lợi mắng, lại không thể động đậy. Cách chương.